Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 110 với đề tài Người mù được chữa lành, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 35 đến câu 43. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 35 đến câu 43. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho. Có một người mù ngồi xin ở bên đường, nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người mù bèn kêu lên rằng: Cái Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi. Xong người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lại con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người mù lại gần thì Ngài hỏi rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Người mù ngồi bên đường để làm gì? Bạn suy nghĩ gì về hoàn cảnh của người mù và việc giúp đỡ những người trong hoàn cảnh thiếu thốn? Câu hỏi thứ hai: Nhận định về lời kêu cầu của người mù khi nghe nói ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Khi gặp sự cản trở, người mù đã phản ứng ra sao? Chúng ta học được gì về lòng kiên trì cầu nguyện? Câu hỏi thứ ba: Khi được Đức Chúa Giêsu truyền người mù đến, thì anh đã trình bày nhu cầu của mình với Ngài như thế nào? Và người mù được Chúa đáp ứng nhu cầu ra sao? Nhu cầu hiện tại của bạn là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Người mù ngồi bên đường để làm gì? Bạn suy nghĩ gì về hoàn cảnh của người mù và việc giúp đỡ những người trong hoàn cảnh thiếu thốn? Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh không thể nhìn thấy mọi việc diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình. Anh ngồi đó chỉ mong chờ lòng thương hại của những người đi đường giúp anh vài đồng tiền hoặc chút thức ăn để sống qua ngày. Khi người mù nghe tiếng đoàn dân đông đi ngang qua mình, anh ta đã hỏi thăm những người xung quanh và biết được có Đức Chúa Giêsu người Nazareth đi qua. Có lẽ lâu nay anh cũng đã nghe về những việc quyền năng của Chúa, nên người mù liền kêu lớn lên rằng: Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng. Câu 38. Tại đất nước Palestine, cũng trong xã hội chúng ta đang sống, vẫn còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Họ là những đối tượng khiếm thị, khuyết tật hay những người kém may mắn trong cuộc sống nên phải sống trong hoàn cảnh nghèo thiếu. trong thời Cựu Ước, Đức Giê-hô-va đã ban luật yêu thương để dân Chúa phải tuân giữ. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng người. Theo Lê Vi Ký chương 25, câu 35. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy về việc giúp nhau trong thiếu thốn như sau: Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 13 đến câu 14. Thế nhưng, mỗi khi muốn giúp đỡ cho người khác, thì chúng ta thường phải đối diện với những luồng tư tưởng chi phối, và một trong những điều dễ khiến chúng ta không quyết định làm việc lành, đó là lo sợ mình bị lừa dối, sợ việc lành mà chúng ta thực hiện ra vô ích. Chắc rằng thật khó để chúng ta có thể có lời khẳng định cho từng trường hợp mà chúng ta đối diện. Nhưng có điều chắc chắn rằng trách nhiệm trao yêu thương đến những người nghèo khổ xung quanh mình là điều Chúa muốn mỗi con dân Chúa của Ngài thực hiện. Chúng ta hãy trung tín làm lành, sẵn lòng cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Như thế chúng ta đang sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời công bình, yêu thương, và chắc chắn Ngài sẽ đẹp lòng về đời sống vâng theo lẽ thật của mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ hai: Nhận định về lời kêu cầu của người mù khi nghe nói ấy là Giê-xu người Na-sa-rét đi qua, khi gặp sự cản trở, người mù đã phản ứng ra sao? Chúng ta học được gì về lòng kiên trì cầu nguyện? Thật ngạc nhiên khi những người xung quanh chỉ nói với người mù rằng ấy là Giê-xu người Na-sa-rét đi qua. Câu 37: Nhưng người mù lại kêu lên với Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Trước nhất, chúng ta thấy trong lời giới thiệu của mọi người không hề nói gì đến Chúa Giê-xu là con vua Đa-vít, mà chỉ cho biết có Giê-xu người Na-sa-rét đi qua. Điều thứ hai, chúng ta thấy trong lời kêu cầu của người mù là: Xin thương xót tôi cùng. Hay nói cách khác, anh tin rằng Đức Chúa Giê-xu có quyền bày tỏ lòng thương xót đối với anh. Một người không có ánh sáng vật lý từ đôi mắt, nhưng trong nhận thức của đời sống tâm linh lại có sự sáng khi nhận biết Đức Chúa Giê-xu thuộc dòng dõi vua Đa-vít là đấng Mê-sia mà dân tộc của anh đang trông mong theo lời hứa ban từ Đức Chúa Trời. Chúng ta chắc chắn điều này bởi vì hầu như toàn thể người Do Thái đều biết và mong chờ lời hứa về đấng Mê-sia sẽ ra từ dòng dõi vua Đa-vít theo như lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Isai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Theo Ê-sai chương 11, từ câu 1 đến câu 3. Một điều nữa chúng ta học được trong cách người mù kiên trì với điều mình đã tin quyết: anh bày tỏ lòng trông mong sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu qua lời kêu cầu: Lạy Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Lời kêu xin lớn tiếng của người mù khiến cho những người đi trước trong đoàn dân đông cảm thấy Chúa cũng như họ bị làm phiền, nên đã la rầy và bảo người hãy nín điền. Đối diện với cản trở này không làm cho người mù nản lòng hoặc mất hy vọng, nhưng anh càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lại con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Câu 39: Những người dân chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến ai khác, nhưng Đức Chúa Giê-xu dừng lại, truyền đem người mù đến. Giả sử nếu người mù vì sợ hãi hay tự ái mà dừng lại lời kêu cầu của mình trước sự la rầy, ngăn trở của một nhóm người, thì chắc rằng anh ta không nhận được sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu. Người mù thật kiên trì với lời kêu xin sự cứu giúp của Chúa, trở lực không làm anh nản chí mà còn là động lực để anh càng kêu lớn hơn nữa. Chúng ta có thường kiên trì cầu xin bất chấp trở ngại giống như người mù ở gần thành Jericho không? Hay chúng ta vẫn thường dừng kêu cầu với Chúa nếu có một thế lực nào đó cản trở? Người mù tin cậy Đức Chúa Giê-xu và anh biết rằng chỉ duy nhất Ngài mới có thể thỏa đáp nhu cầu của anh, cho nên anh không bỏ lỡ cơ hội kêu xin ơn thương xót từ Ngài. Nếu chúng ta đủ lòng tin cậy và nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền giải đáp mọi nan đề của chính mình, thì hãy giống như người mù trong câu chuyện, kiên trì kêu xin sự thương xót từ Đức Chúa Trời dù hoàn cảnh có ra sao. Hãy nhớ lại câu chuyện trong Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu đã dùng một thí dụ để dạy môn đồ phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Câu hỏi thứ 3: khi được Đức Chúa Giêsu truyền người mù đến, thì anh đã trình bày nhu cầu của mình với Ngài như thế nào? Và người mù được Chúa đáp ứng nhu cầu ra sao? Nhu cầu hiện tại của bạn là gì? Nghe được lời kêu xin của người mù, Đức Chúa Giêsu đã dừng hành trình lại và truyền đem anh đến. Ngài hỏi người mù rằng: người muốn ta làm gì cho? Câu 41, anh liền thưa: lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu thấy được đức tin của anh, vì anh tin Chúa có quyền cho anh sáng mắt. Ngài phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Người mù nhận được sự chữa lành ngay tức thì. Anh quyết định đi theo Đức Chúa Giêsu và tôn vinh Đức Chúa Trời. Đoàn dân thấy được việc quyền năng của Đức Chúa Trời nên cũng hòa lòng với anh để ca ngợi Ngài. Nhiều người nghĩ rằng người mù sẽ xin tiền khi nghe Chúa hỏi, vì anh đang ngồi xin ở bên đường. Câu 35: nhưng tiền không phải là điều khát khao lớn nhất trong cuộc đời anh. Trước khi gặp Đức Chúa Giêsu, thì những người anh từng gặp chỉ có thể đáp ứng phần nhỏ nhu cầu về vật chất cho anh. Nhưng anh tin Đức Chúa Giêsu mà anh đối diện là Đấng duy nhất có thể giải quyết nan đề cho anh. Đó là nan đề khiến anh bất lực trong cuộc sống, phải nhờ vào sự thương xót của người khác. Cho nên anh đã không bỏ lỡ cơ hội dù bị cản trở, để mạnh dạn bày tỏ nan đề của mình lên cho Chúa. Xác định rõ nhu cầu thật sự của bản thân không phải là điều dễ dàng. Nhu cầu trước mắt của cuộc sống như cơm ăn, áo mặc thường chi phối và ám ảnh con người, khiến nhiều người cho đó là nhu cầu lớn nhất mà con người cần được thỏa đáp. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã khẳng định với ma quỷ khi Ngài chịu cám dỗ: có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 4. Và Ngài cũng vậy: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Người mù xác định và kiên trì cầu xin đúng nhu cầu. Vì thế khi nhu cầu của anh được giải quyết, chính anh và toàn thể người chứng kiến đều ca ngợi Chúa. Đến với Đức Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta thường trình dâng lên Chúa những nhu cầu gì? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 35 đến câu 43, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 111 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người ban hiền không đổi thay, thế gian đau ai, thành tính với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm.